là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2015. Trong khi Mỹ tăng cường chiến dịch chống nhóm nhà nước Hồi giáo, thì Anh lần đầu tiên tổ chức không kích chống nhóm khủng bố này tại Syria.
I'm absolutely clear that we must pursue a comprehensive strategy that also includes political...
Thủ tướng David Cameron nói đây là thể hiện sự quyết tâm của Anh để đánh bại vĩnh viễn tổ chức nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng nhiều người dân Anh đã không còn ủng hộ sự tham gia quân sự của nước này và các hoạt động như vậy. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Nga chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố. Mỹ-Trung đề phương pháp chống tội phạm trên mạng. Bắc Triều Tiên muốn UNESCO công nhận kim chi là di sản văn hóa.
Và Mỹ đã xác định được danh tính của hai nghi can trong vụ xả súng ở California ngày hôm qua. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung có các phân tích về việc hai thanh niên bị tống giam vì bị cho là bôi nhọ và nói xấu cảnh sát trên Facebook, và một tù nhân bị bỏ tù oan 18 năm nhận được lời xin lỗi từ các nhà chức trách địa phương. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, giới hữu trách thành phố San Bernardino của California đã xác nhận lý lịch của hai nghi can trong vụ xả súng hôm thứ Tư, giết chết 14 người và gây thương tích cho 17 người tại một trung tâm dịch vụ xã hội. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Cảnh sát trưởng thành phố San Bernardino, ông Jared Burguan, sáng nay cho biết, hai nghi can này là Syed Farouk, 28 tuổi, sinh ra ở Mỹ, và Tashfin Malik, 27 tuổi. Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông đã xác định Farouk là một trong các nghi can. Ông Burguan cho biết hai nghi can này là vợ chồng hoặc là vợ chồng chưa cưới. Theo hãng thông tấn AP và nhật báo Los Angeles Times, thì hai người này đã kết hôn và có một đứa con nhỏ. Ông Patrick Bakary, một người làm chung sở với Farouk, cho biết Farouk đầu năm nay đã đi Ả Rập Xê Út và trở về với một người vợ, nhưng ông không biết là người vợ đó có phải là bà Malik hay không. Cảnh sát trưởng Burgan cũng xác nhận những tin tức trước đó cho biết Farouk là nhân viên của Sở Y tế quận San Bernardino và đã đến dự một buổi liên hoan do sở này tổ chức tại trung tâm khu vực Inland, là nơi vụ xả súng xảy ra.
He was at the party. He did leave the party early under some circumstances that were described.
Ông ấy có mặt tại buổi liên hoan. Ông ấy bỏ đi trước khi buổi liên hoan chấm dứt trong một tình huống được mô tả là giận dữ hoặc đại loại như vậy. Đó là những thông tin mà chúng tôi đã tiếp tục tìm hiểu thêm khi chúng tôi tìm thấy ông ấy ở gần nhà của ông ấy ở Redlands. Việc này dẫn tới vụ rượt đuổi và cảnh sát đã nổ súng, và như chúng tôi xác nhận vào lúc này, ông ấy là một trong những người đã chết.
Cảnh sát mô tả vụ xả súng bừa bãi này là một vụ khủng bố quốc nội. Ông David Bodich, trợ lý giám đốc văn phòng Los Angeles của cơ quan điều tra liên bang FBI, cho biết giới hữu trách đang điều tra xem vụ này có liên hệ tới các mạng lưới khủng bố quốc tế hay không.
I know one of the big questions that will come up repeatedly is this terrorism?
Tôi biết một trong những câu hỏi lớn không ngớt được nêu ra là đây có phải là khủng bố hay không. Và tôi vẫn không muốn nói là chúng tôi biết chắc điều đó. Chắc chắn là chúng tôi đang làm việc với giả định là vụ này có thể là một vụ khủng bố. Chúng tôi đang thực hiện một số điều chỉnh trong cuộc điều tra của mình. Có khả năng đây là một vụ khủng bố, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết rõ.
Trước đó, vào tối thứ Tư giờ địa phương, người anh em rể của Farouk là ông Farhan Khan đã chia buồn với gia đình của các nạn nhân tại một cuộc họp báo được tổ chức bởi chi nhánh Los Angeles của Hội đồng quan hệ Hồi giáo Hoa Kỳ.
Tôi không hề biết. Tôi không biết tại sao y làm điều đó. Tại sao y lại làm những điều như vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu được. Tôi hết sức kinh ngạc.
Cảnh sát đã đưa người máy vào một căn nhà ở Redland có dính líu tới Farouk để tìm xem có chất nổ trong đó hay không, nhưng không có tin là họ tìm thấy những thứ gì khả nghi. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói với đài truyền hình CBS rằng có những biện pháp có thể được thực hiện để làm cho người Mỹ được an toàn hơn. Ông nói thêm rằng các giới chức thuộc mọi cấp chính phủ phải hợp tác với nhau trong tinh thần lưỡng đảng để làm cho những vụ xả súng như vậy trở thành những việc hiếm hoi chứ không phải là bình thường.
Một số chi tiết quan trọng chưa được giải quyết xong trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị phái tới Iraq một lực lượng mới gồm các binh sĩ lực lượng đặc biệt, nhưng một hình ảnh rõ ràng hơn về chiến lược nhằm tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo tại cứ địa của họ đã bắt đầu xuất hiện. Từ ngũ giác đài, thông tín viên Jeff Zadin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng và Tấn Trương trình bày.
Một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter loan báo việc thành lập một lực lượng được gọi là Lực lượng công kích viễn chinh chuyên biệt hóa, các giới chức quân đội Mỹ cho biết lực lượng này sẽ có khoảng 100 binh sĩ. Nhiệm vụ chính của họ là tìm kiếm và bắt giữ những nhân vật then chốt của nhóm nhà nước Hồi giáo để thu thập điều mà một viên chức ngũ giác đài gọi là những thông tin tình báo có thể dựa vào để hành động. Giới chức am hiểu kế hoạch này nói với đài VOA rằng điều mà chúng tôi được yêu cầu thực hiện là tăng tốc chiến dịch này. Nhưng giới chức này nói thêm rằng một số chi tiết quan trọng, chẳng hạn như lực lượng này sẽ đặt căn cứ ở đâu, vẫn chưa được quyết định. Ông nói, vào lúc này, đó là một khái niệm về những gì chúng tôi muốn làm. Chúng tôi chưa chỉ định lực lượng nào thực hiện việc đó. Ngoài ra còn có những vấn đề khác, chẳng hạn như xử trí như thế nào đối với các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bị bắt, và chính phủ Iraq sẽ nắm giữ một vai trò như thế nào trong việc xác định thứ tự ưu tiên của những mục tiêu cần tấn công.
Một ưu tiên mà các giới chức Mỹ đã đề ra là thực hiện những vụ đột kích rất chính xác nhắm vào các nhân vật chỉ huy những hoạt động của nhà nước Hồi giáo trên khắp các tuyến tiếp tế giữa các cứ địa của họ ở Iraq và Syria. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên chiến dịch Inherent Reserve của quân đội Mỹ ở Iraq, cho biết tại một cuộc họp báo ở Baghdad rằng một mục tiêu chính là tăng cường biên giới đó, tăng cường an ninh của vùng biên giới Iraq và Syria. Tháng trước, các chiến binh Peshmerga của người Kurd, với sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ, đã đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Sinjar của Iraq, nằm dọc theo xa lộ 47, một con đường chính nối thành phố Mosul của Iraq với cứ địa Raqqa của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Về phía Syria, các lực lượng do Mỹ hỗ trợ cũng tiến quân về hướng Nam, góp phần cắt đứt những tuyến tiếp tế chính của nhà nước Hồi giáo.
Một giới chức Mỹ cho biết mục tiêu là cắt vụn các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Giáo sư Andrew Terrell của Trường Đại học Chiến tranh Lục quân Mỹ nói, chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo này có thể nói là tìm cách gây ra một cái chết với 1.000 vết cắt. Ông nói thêm rằng, chúng ta đánh mạnh vào tài chính của họ và chúng ta tìm cách bao vây, đẩy lui và rốt cuộc làm cho bị suy yếu tới mức không có thể hoạt động được nữa. Nhưng đây là một chiến lược rất khó khăn vì chúng ta làm sao để có được những thông tin tình báo tốt nhất. Giới chức quân đội Mỹ cho biết mặc dù chưa đủ nhưng dòng chảy tình báo không ngừng được cải thiện. Đại tá Warren nói, chúng tôi thả nhiều bom hơn vì khả năng chọn mục tiêu của chúng tôi đã gia tăng. Tình báo là một đường cong, nên khi chúng ta biết được nhiều hơn, thì chúng ta có thể biết nhiều hơn nữa. Hoạt động tình báo được cải thiện cũng có thể bắt đầu mang lại thành quả trong thời gian tới đây, khi chiến dịch không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu được một cú huých từ Anh. Là nước hôm thứ Tư đã quyết định theo chân nước Pháp để nới rộng chiến dịch không kích sang Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng bài diễn văn thường niên về tình trạng quốc gia ngày hôm nay để kêu gọi quốc tế phối hợp hơn nữa trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan ở Syria. Phát biểu trước Hội đồng Liên bang Nga tại Moscow, ông Putin một lần nữa cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan. Ông nói, một quốc gia không thể đánh bại chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là khi biên giới toàn cầu được rộng mở và thế giới đang đối mặt với thực trạng di cư. Khi khủng bố có được sự hỗ trợ tài chính liên tục thì cũng là khi mối đe dọa khủng bố đang gia tăng, ông nói. Quan hệ giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Syria hồi tháng trước. Nga đang tiến hành một chiến dịch quân sự tại Syria để hỗ trợ cho đồng minh lâu năm của mình là Tổng thống Bashar al-Assad. Chính phủ Mỹ bác cáo giác của Nga cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có mua bán dầu bất hợp pháp với nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner.
The Turkish government is complicit in oil smuggling over from ISIL.
Ông nói, Nga hôm nay tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa đưa lậu dầu từ nhà nước Hồi giáo sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi bác bỏ điều này. Có hoạt động buôn lậu dầu bất hợp pháp nào xung quanh khu vực biên giới này hay không? Đó là thực trạng đã diễn ra hàng chục năm nay và chúng tôi đang tiến hành các bước giải quyết. Một phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc nói, nếu nhà lãnh đạo Nga thực sự quan tâm về hoạt động tài chính bất hợp pháp của nhà nước Hồi giáo, thì nên nêu lên với Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Tuần trước, Washington cáo buộc chính phủ Syria mua dầu từ nhà nước Hồi giáo và áp đặt lệnh trừng phạt đối với một doanh nhân song tịch Syria và Nga tên là George Haswani, tố cáo người này hỗ trợ hoạt động mua bán dầu giữa chính phủ Syria với nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, Anh lần đầu tiên thực hiện các cuộc không kích chống nhà nước Hồi giáo tại Syria sau khi đã phát động các cuộc tấn công tương tự tại Iraq cách đây hơn một năm. Thông tin viên Michael Brown của đài VOA có bài tường trình chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Ngày hôm nay, các giới chức quốc phòng Anh cho biết các máy bay phản lực chiến đấu rời căn cứ tại đảo Sip và thực hiện thành công những cuộc không kích tại Syria và an toàn trở về căn cứ. Anh cùng với Hoa Kỳ và Pháp thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo tại Syria. Vài giờ trước đó, với 397 phiếu thuận và 223 phiếu chống sau 10 giờ tranh luận, các nhà lập pháp Anh chấp thuận yêu cầu của Thủ tướng David Cameron để tham gia các cuộc không kích. Thủ tướng Cameron nói,
I'm absolutely clear that we must pursue a comprehensive strategy that also includes political...
Tôi biết rất rõ là chúng ta cần phải theo đuổi một chính sách toàn diện, trong đó có các hành động chính trị, ngoại giao và nhân đạo. Và tôi biết là giải pháp lâu dài tại Syria cũng như tại Iraq phải là một chính phủ đại diện cho toàn thể dân chúng nước này và một chính phủ có thể làm việc với chúng ta để đánh bại một cách vĩnh viễn tổ chức nhà nước Hồi giáo ác độc.
Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ của dân chúng ở Anh đối với các hành động quân sự tại Syria đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Một cư dân Birmingham nói,
tôi hoàn toàn cảm thấy việc này không cần thiết và chúng ta không nên làm. Tôi nghĩ đã có đủ người, đủ nước tham gia cuộc không kích tại Syria. Nhiều thường dân đã thiệt mạng. Chúng ta cần nghĩ đến các thường dân tại đây.
Thủ tướng Cameron nói ông chia sẻ lo ngại của những người chống lại những thiệt hại của thường dân do các cuộc không kích gây ra. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, không như nhà nước Hồi giáo, hành động quân sự của Anh nhằm bảo vệ người dân khỏi sự tàn bạo của nhà nước Hồi giáo. Anh đã không kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Iraq cách nay hơn một năm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ca ngợi việc Anh quyết định mở rộng các cuộc không kích sang Syria. Ông cũng tán dương việc Đức cam kết hỗ trợ thêm cho chiến dịch không kích.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Thưa quý vị, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch. Theo địa chỉ email lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tống giam nam thanh niên giúp né cảnh sát trên Facebook. Tòa án mới kết án hai bạn trẻ 6 tháng tù giam vì lập trang tránh chốt cảnh sát giao thông Hải Phòng và bị cáo buộc bôi xấu, bôi nhọ lực lượng làm nhiệm vụ ở thành phố cảng miền Bắc. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng hôm 1 tháng 12 đã kết án Nguyễn Đức Hảo, 21 tuổi và Hoàng Anh Thư, 23 tuổi về tội danh đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet theo khoản 1 điều 226 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng do báo chí trong nước loan tải, hai bị cáo đã đăng tải lan truyền trên cộng đồng mạng những hình ảnh bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và các lực lượng khác thuộc Công an Hải Phòng nói chung. Nhận định về bản án này, luật sư Trần Thu Nam nói với VOA Việt ngữ.
Cái mạng xã hội là một cái mạng ảo, một cái mạng mà nó có máy chủ đặt ở nước ngoài. Như Facebook thì nó chỉ là một cái công cụ thôi để mà người ta dùng nó để mà thể hiện cái tư tưởng, cái quan điểm lập trường của người dùng Facebook thôi. Để mà xử lý cái việc mà đưa bài Facebook như này thì phải nói rằng là cái vấn đề liên quan đến cái quyền tự do ngôn luận của người khác, cái quyền tự do biểu đạt của người, của công dân. Căn cứ những chứng cứ mà ở trên Facebook thì cái mức độ mà tổn hại cho những người bị hại nó rất là khó đánh giá, không cân đo đong đếm được cái mức độ thiệt hại do những cái bài viết trên Facebook nó mang lại. Thế thì để một cái tù mà 6 tháng nghe chừng là vấn đề mà tôi thấy rằng là khá là nguy hiểm trong cái việc áp dụng pháp luật và có thể là xâm phạm cái quyền tự do biểu đạt, cái quyền tự do ngôn luận của người dùng.
Luật sư Trần Thu Nam cho biết thêm rằng ở Việt Nam đã có nhiều vụ phạt tù vì Facebook liên quan tới các nhà bất đồng chính kiến về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi của nhà nước và các tổ chức công dân để nói xấu đảng, nói xấu nhà nước. Trong khi tòa án và báo chí Việt Nam cho rằng hai thanh niên đã hạ uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông, thì nhiều người dân ở Hải Phòng lại cho VOA Việt ngữ biết rằng trang tránh chốt cảnh sát giao thông ở Hải Phòng đã giúp họ né được những điểm được cho là có cảnh sát giao thông núp. Một số cũng xác nhận tình trạng tiêu cực trong một số cảnh sát giao thông ở thành phố biển này. Sau khi anh Hảo và Thư bị bắt hồi đầu tháng 8, nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook vẫn công khai chia sẻ thông tin về các chốt cảnh sát giao thông ở nhiều nơi khắp Việt Nam để cảnh báo khả năng bị làm tiền, bất chấp nguy cơ có thể bị bắt giữ. Vụ kết án hai thanh niên diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến ở Việt Nam liên quan tới Facebook. Hôm 3 tháng 2, chính quyền Việt Nam cho biết đã xác định được 3 học sinh trung học lợi dụng mạng xã hội Facebook mạo danh thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo để đe dọa kích động khủng bố sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris, Pháp. Trước đó, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã thu hồi lệnh nghiêm cấm cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn bình luận, thích và chia sẻ, đăng tải nội dung có liên quan đến chế độ chính sách, chính trị tôn giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín các cá nhân khác sau khi vấp phải phản ứng của dư luận. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh nhận định với VOA Việt ngữ rằng Facebook là mạng xã hội tác động rất lớn đến sinh hoạt, suy nghĩ và tư duy của người Việt Nam bởi nó cung cấp thông tin rất nhiều chiều và đặt ra một thách thức lớn cho chính quyền trong nước. Ông Tranh nói thêm.
Có lẽ nhà nước, chính quyền đang rất lúng túng trước sự xuất hiện của Facebook. Ban đầu thì chưa nắm rõ để mà biết nó là cái gì để mà quản lý. Cho đến khi mình nhận ra được cái tầm quan trọng và cái tác dụng lớn của nó đối với xã hội á, thì không quản lý được nữa rồi. Mất nhiều cơ quan á, nhiều vị lãnh đạo thì lại rất ớn sợ cái Facebook này và nhìn nó với quan điểm rất tiêu cực, như tìm cách phải ngăn chặn, cấm đoán. Nhà nước thì muốn độc quyền trong thông tin, muốn độc quyền trong cái đường lối, trong quan điểm và muốn cho tất cả mọi người đều nghe theo một hướng mà từ đảng chỉ đạo ra. Cho nên khi có những ý kiến mà nó lại như thế này thì hoàn toàn người ta rất e ngại, rất lo sợ. Cho nên vừa rồi có hàng loạt những cái ý kiến là đòi chặn Facebook, đòi cấm like, đòi này được hết đấy. Cái mạng xã hội, cái mạng Facebook này, nó có cái sức mạnh, có sức sống của nó. Cả hàng chục triệu người đang tham gia vào thì không thể nào ngăn chặn được.
Hồi tháng 10, chính phủ Việt Nam đã chính thức xuất hiện trên mạng xã hội lớn nhất thế giới nhằm đưa và truyền tải thông tin rộng rãi hơn tới gần công chúng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, dường như nhiều bình luận trái chiều trên trang có tên gọi Thông tin Chính phủ đã bị kiểm duyệt. Việt Nam từng bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới coi là kẻ thù của Internet, nhưng Hà Nội bác bỏ cáo buộc này, đồng thời nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận của người dân luôn được đảm bảo. Người tù thế kỷ ở Việt Nam được xin lỗi. Các cơ quan tố tụng ở tỉnh Bình Thuận hôm nay đã công khai xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén về thời gian ngồi tù oan suốt hơn 17 năm vì hai vụ án giết người. Ba cơ quan gồm Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã lên tiếng chính thức giải oan cho người được coi là người ở tù xuyên hai thế kỷ. Theo báo chí trong nước, lên tiếng trước sự chứng kiến của hàng trăm người, ông Nén cho rằng ông bị đi tù hơn 17 năm vì sai sót có chủ đích của những người làm trong cơ quan tố tụng. Ông nói thêm rằng, hơn một chục năm qua, gia đình tôi tan nát, các con tôi lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no. Ông Nén cũng được trích lời bày tỏ hy vọng rằng, với những đòn roi vào ăn ức mà ông phải chịu đựng, ông mong các điều tra viên, thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều gì, hãy cân nhắc thật kỹ, không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho một người nào nữa. Trong khi đó, đại diện cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận đã lên tiếng xin lỗi ông Nén và gia đình về những sai sót vô cùng nghiêm trọng này. Trong một đoạn video đăng tải trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải, một trong các luật sư tìm cách giải oan cho ông Nén, nói rằng người lẽ ra không thể vắng mặt là ông Cao Văn Hùng, điều tra viên chính của hai vụ án oan. Luật sư này nói trong đoạn video.
Gia đình ông Huỳnh Văn Kiện, ông Huỳnh Văn Nén và các luật sư chúng tôi chờ đợi ông Cao Văn Hùng đến đây để xin lỗi. Và thực ra ông không chỉ xin lỗi đối với Huỳnh Văn Nén, mà ông còn cần xin lỗi gia đình vợ của Huỳnh Văn Nén là những người đã bị oan từ vụ án này và vụ án Vườn Điều. Mà chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu ông đến đây xin lỗi thì có thể gia đình của nhà vợ và ông Huỳnh Văn Nén và ông Huỳnh Văn Nén có thể phần nào tha thứ và không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Cao Văn Hùng nữa. Tuy nhiên, việc vắng mặt ở đây và một số phát biểu của ông Cao Văn Hùng gần đây trên báo chí chứng tỏ ông không nhận rõ cái trách nhiệm này.
Ông Hải cho rằng công lý phải được thực thi đối với những người bị oan sai và những người làm oan sai. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Hùng để hỏi ý kiến. Gần đây, khi giải trình trước Quốc hội Việt Nam về các vụ án oan sai, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết sẽ kiên quyết khắc phục và giảm tối đa án oan sai. Ông Bình cũng được báo chí trích lời nói rằng đối với các án oan sai đã xảy ra thì cần phải minh oan cho người bị oan, làm sáng tỏ vụ án, tìm hung thủ gây án, bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai theo đúng quy định của pháp luật.
Quay sang phần tin khu vực, những người biểu tình ở miền quê trong vùng Đông Bắc Campuchia đã phá sập cổng và tìm cách xông vào bên trong một tòa án đã câu lưu ba dân làng trong vụ tranh chấp đất đai. Ông Khan Khosan, một người đại diện của các nạn nhân trong vụ tranh chấp đất đai ở tỉnh Ratanakiri giáp ranh với Việt Nam, cho đài VOA biết hơn 100 người đã tới tòa án để đòi chính quyền thả ba dân làng. Ông nói, chúng tôi sẽ không rời tòa cho tới khi nào họ thả ba dân làng của chúng tôi. Ông nói thêm rằng những người này là những nhà lãnh đạo cộng đồng và đã bị tòa án xét xử một cách bất công. Một người biểu tình khác tên là Sun Cheta nói, nếu tòa không giải quyết việc này cho chúng tôi và nếu họ lấy đất của chúng tôi, thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn với những người phải dựa vào đất đai để sống. Hiện chưa rõ có ai bị thương trong vụ biểu tình đã bị giới hữu trách giải tán sau khi cổng tòa án bị phá sập hay không. Những dân làng chuyên trồng điều cho biết là họ có giấy tờ hợp lệ để chứng minh là họ cùng nhau làm chủ vùng đất rộng 575 hectare này từ năm 2007 tới nay. Vị thẩm phán của tòa án nói với đài VOA rằng bà cầm tù ba dân làng đó vì họ sinh sống trên đất của người khác. Bà nói thêm rằng các dân làng đã được mời tới tòa để trình bày lý lẽ, nhưng họ không tới. Ông JT, thuộc tổ chức nhân quyền Ad Hoc, nói với đài VOA, các quyền của người dân đã bị xâm phạm. Ông nói, những người này có giấy tờ của xã, trong khi những người đối thủ của họ có giấy tờ của một nhóm thanh niên chuyên đo đạc đất đai. Ông Chay Thi cũng cho biết là dân làng sẽ kháng cáo và yêu cầu Thủ tướng cũng như Chủ tịch Quốc hội Campuchia can thiệp. Theo phúc trình mới đây của tổ chức diễn đàn NGO Campuchia, thì hơn 170.000 gia đình trên khắp cả nước đã bị thiệt hại về những vụ tranh chấp đất đai trong năm 2014. Phúc trình này cho biết là trong các gia đình đó, có 1/3 bị mất đất vì những hợp đồng sử dụng đất mà chính quyền ký kết với các doanh nghiệp, trong đó có nhiều vụ là không hợp pháp vì vượt khỏi giới hạn 10.000 hectare. Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần mở các cuộc họp cấp cao nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống tội phạm trên mạng. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua ra thông cáo về kết quả cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai nước Mỹ-Trung về tội phạm mạng và các vấn đề liên quan. Đôi bên đạt thỏa thuận liên quan các hướng dẫn cho việc yêu cầu hỗ trợ về tội phạm mạng và các hoạt động độc hại khác trên mạng. Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác chống lại các tội phạm trên mạng như nạn khai thác trẻ em, đánh cắp bí mật thương mại, gian lận và lạm dụng công nghệ truyền thông cho các hoạt động khủng bố. Cuộc đối thoại do Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jed Johnson cùng với Ủy viên Quốc vụ viện Quách Thanh Côn của Trung Quốc đồng chủ trì. Đây là kết quả các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ hồi tháng 9. Lãnh đạo hai nước nhất trí rằng cả Washington lẫn Bắc Kinh sẽ không tiến hành hay cố ý hỗ trợ các hành vi trộm tài sản trí tuệ trên mạng hoặc đánh cắp bí mật thương mại, một vấn đề gây căng thẳng giữa quan hệ hai nước. Mỹ quy lỗi cho Trung Quốc trong một loạt các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ trong những năm gần đây, bao gồm cả việc đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 21 triệu nhân viên liên bang Hoa Kỳ sau khi tin tặc đột nhập vào hệ thống máy tính của Văn phòng Quản lý Nhân sự OPM trước đây trong năm. Tờ Washington Post đưa tin rằng nhà chức trách Trung Quốc vừa bắt giữ một số tin tặc bị cáo buộc tham gia vào vụ xâm phạm cơ sở dữ liệu của OPM. Bắc Kinh đã nhiều lần mô tả rằng các cuộc tấn công này mang tính chất hình sự, chứ không phải là một kế hoạch xâm nhập được nhà nước bảo trợ. Một phúc trình của Quốc hội Mỹ mô tả cơ quan mật vụ Hoa Kỳ là một cơ quan trong tình trạng khủng hoảng sau nhiều năm cắt giảm ngân sách trầm trọng, quản lý yếu kém có hệ thống, cùng đội ngũ nhân lực xuống tinh thần và ngày càng bị thu hẹp. Báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện và Cải cách Chính phủ công bố hôm nay là kết quả cuộc điều tra kéo dài đối với hoạt động của cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, Phó Tổng thống và gia đình của họ. Cuộc điều tra được thực hiện sau khi xảy ra hàng loạt các tai tiếng và sai sót về an ninh. Trong số các tắc trách về an ninh liệt kê trong báo cáo có sự cố hồi tháng 10 năm ngoái khi một nhân viên bảo vệ có võ trang với tiền án hình sự được phép vào thang máy chung với Tổng thống Barack Obama lúc ông tới thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Atlanta. Một tháng trước đó, một người đàn ông đóng bộ như một nghị sĩ quốc hội đã qua mặt các vệ sĩ mật vụ vào được hậu trường để gặp Tổng thống Obama tại một bữa tiệc trao giải do nhóm làm việc về người Mỹ gốc Phi của quốc hội tổ chức. Trong năm 2013, có 4 người đi câu cá trên hồ ở sân sau tư gia Phó Tổng thống Joe Biden tại Delaware mà không bị phát hiện cho tới khi hàng xóm báo cho mật vụ biết. Iran đã giam giữ phóng viên Jason Rayan của tờ Washington Post 500 ngày tính tới hôm nay. Gia đình nạn nhân đang đẩy mạnh chiến dịch vận động phóng thích cho ông. Anh của Rayan là ông Ali, dự định ngày hôm nay sẽ trao thỉnh nguyện thư cho phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc với hơn 500.000 chữ ký, kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ký giả này. Iran cho biết nhà báo Rayan đang bị giam tại một nhà lao bí mật sau khi bị buộc tội gián điệp cùng các tội danh khác hồi tháng 10. Kim chi, món cải ngâm chua cay truyền thống của Bắc Triều Tiên, sắp được công nhận uy tín từ Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc là UNESCO tại Namibia tuần này. Kim chi là món ăn kèm có vị chua cay, được làm bằng cách lên men rau cải, thường là bắp cải với các gia vị như ớt, tỏi và gừng. Đây là món ăn thông dụng ở Nam Bắc Triều Tiên, nhưng các loại kim chi đa dạng khác nhau đang ngày càng trở nên phổ biến khắp thế giới. Hàn Quốc đã được UNESCO công nhận về món ăn này và giờ đây Bắc Triều Tiên cũng muốn được như vậy. Ông Han Jong-il thuộc Cơ quan Bảo vệ Di sản Văn hóa Quốc gia của Bắc Triều Tiên nói, kim chi là món rau được chế biến bằng cách nêm các loại rau hoặc các loại rau dại ăn được với gia vị trái cây, thịt cá hoặc hải sản lên men trước khi trải qua quá trình lên men lactic. Có hàng trăm chủng loại kim chi đa dạng khác nhau. Quá trình chế biến đa số các loại kim chi kim chang của Hàn Quốc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vào năm 2013, nhưng Bắc Triều Tiên nói kim chi của họ có đặc tính riêng và xứng đáng được ghi nhận đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.